Trùng sinh chi nha nổi, chương 674, tiến hành hôn lễ, góc truyện audio.com. Hôn lễ của Liễu Tuấn được tiến hành theo tục lệ của huyện Hướng Dương, nhà họ Nghiêm cũng thuộc hồ tịch huyện Hướng Dương, nếu như đã trở về quê làm hôn lễ thì tất cả tiến hành theo tục lệ là điều hợp tình hợp lý. Hai ngày trước khi hôn lễ chính thức cử hành, Liễu Tuấn và Nghiêm Phi trở về huyện Hướng Dương. Liễu Tuấn trở về Liễu Gia Sơn, còn Nghiêm Phi trở về Độ Đầu Trấn. Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài ngào hôm sau mới trở về được, dù sao thì bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng không thể tùy ý rời bỏ cương vị công tác thời gian quá lâu, giải anh ở tỉnh chiếu cố sinh hoạt ăn ở của Nghiêm Ngọc Thành, không thể vì con gái kết hôn mà vứt ông chồng già cô đơn một mình trong biệt thự thường ủy tỉnh được. Phó bí thư Nghiêm Minh và vợ Liễu Diệp cùng Nghiêm Phi trở về Độ Đầu Trấn, còn Vũ Chính Hiên và Liễu Yên thì làm đại biểu cho nhà họ Liễu, cùng Liễu Tuấn về Liễu Gia Sơn. Con rể lớn của nhà họ Liễu là Giang Hữu Tín, sẽ làm bạn cùng Liễu Tấn Tài và Nguyễn Bích Tú từ tỉnh Di về. Liễu Tuấn vừa về tới Liễu Gia Sơn, liền phát hiện trong thôn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhà nào cũng trèo đèn đỏ, nhà tổ của họ Liễu răng đèn kết hoa, đầy không khí ngày vui. Hắc Tử, Bàn Đại Hải và Đại Cương đã trở về Liễu Gia Sơn từ 4-5 ngày trước đó, Hắc Tử dẫn một đội đầu bếp và phục vụ hoàn chỉnh đến, có tới hơn 100 người, riêng đầu bếp nổi danh tới 4-5 người, nhân viên phục vụ thì toàn là những người giỏi nhất ở các khách sạn Thu Thủy rút về, các loại đồ làm bếp, phải dùng tới 7-8 cái xe tải lớn để chở, bày thế trận lớn ở sân trường học nghề. Bàn Đại Hải mang tới là đội ngũ quay phim của Phan đạo diễn, máy ảnh máy quay không thiếu thứ gì, chuẩn bị sẵn sàng như quay một bộ phim. Còn Đại Cương thì điều động mấy chục cỗ xe tập trung ở Liễu Gia Sơn chuẩn bị đưa đón tiếp đãi. Kỳ thực Liễu Gia Sơn nhà nào cũng có xe hơi rồi, Mercedes, BMW cũng chẳng dưới 30 cái, dùng để tiếp khách quá dư thừa. Cùng Hắc Tử đi tới Liễu Gia Sơn, chính là chiếc Rolls Royce màu đen của Sảo Nhi, tất nhiên là dùng để đón tân nương rồi. Trường hợp này Sảo Nhi không thể xuất hiện, cô muốn dùng phương thức này để chúc phúc cho Liễu Tuấn, còn Hà Đại Tiểu Thư và Bạch Dương đều nói rõ ràng là sẽ tới tham gia hôn lễ. Còn về phần Tiểu Thanh thì vừa khéo chi nhánh bên Mỹ có chút việc đã chạy tới rồi, không về kịp được, muốn cha mẹ thay mặt chúc mừng. Vì chuyện này mà bác Bảy hết sức buồn bực, lúc nào sang Mỹ không sao, mà lại sang lúc này chứ. Muốn tặng lễ mừng thì không khó, mà bác Bảy cũng chẳng thiếu tiền, cái gì cũng mua được. Bác Bảy để ý là cái thể diện, một việc vui lớn như thế mà Tiểu Thanh không thể trở về, ông thấy có lỗi với Liễu Tấn Tài, hiện giờ trong Liễu Gia Sơn, trừ nhà Liễu Tấn Tài và Liễu Tấn Văn, thì nhà ông là có thể diện nhất, mà cái thể diện này là có từ Tiểu Thanh. Liễu Tấn Bình đương nhiên là hy vọng Tiểu Thanh xuất hiện ở hôn lễ của Tiểu Tuấn. Có điều con gái lớn rồi, mà nghe Triệu Ngọc tiết lộ riêng, hiện giờ gia sản sợ rằng hơn chục tỷ, sớm đã không nằm trong sự khống chế của hai vợ chồng già Liễu Tấn Bình nữa. Hơn chục tỷ, nói thực bác Bảy chỉ nghĩ tới con số này thôi đã tim đập chân run rồi, đây bằng với toàn bộ gia sản của Tổng Công ty Đằng Phi rồi. Xem một mình Tổng Công ty Đằng Phi đã mang lại cho hương thân phụ lão của Liễu Gia Sơn ngày nay. Góc truyện audio.com, cuộc sống như thế nào, quy mô hùng tráng ra sao? Nhưng người ta lại nói với ông, con gái ông một mình sở hữu số tài sản bằng như thế. Nếu như mà ông biết tài sản của Tiểu Thanh gần 200 tỷ tiền Hồng Kông, nói không chừng ngất ngay tại chỗ mất. 9 giờ sáng ngày tổ chức hôn lễ, hơn 50 chiếc xe sang trọng tạo thành một đội ngũ rầm rầm rộ rộ tới nhà họ Nghiêm rước dâu. Nhìn thế trận này, Liễu Tần Tài hơi cau mày lại có chút lo lắng. Nghiêm Ngọc Thành thì lại rất thản nhiên, biết rằng người cộng sự cũ của mình lo lắng điều gì. Cái cảnh này thực sự quá xa hoa, e rằng ảnh hưởng không tốt, 50 chiếc xe đi đón dâu, không có chiếc nào dưới cấp BMW, nếu không phải Liễu Tần Tài tỏ ý dị nghị, sợ rằng đội xe này còn dài hơn nữa. Không sao đâu, đều là xe tư, không có một cái xe công nào. Hơn nữa phải như thế mới xứng với chiêu bài thôn giàu nhất toàn tỉnh của Liễu Gia Sơn chứ. Nghiêm Ngọc Thành cười nói với Liễu Tấn Tài. Cái gọi là xe công, xe tư thực ra cũng chẳng hề gì tới cấp bậc như Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài, căn bản không còn ai lấy cái chuyện này ra mà làm trò nữa. Cao tầng chính trị, suy nghĩ không giống như trong con mắt của người dân thường. Dựa theo tập tục kết hôn của huyện Hướng Dương, thì cha vợ phải ngồi ở nhà đợi đằng nhà trai đến rồi đón tiếp mới đúng. Có điều Nghiêm đại bí thư há lại để cho những tập tục như vậy trói chân trói tay ư? Chu tiên sinh về tới Ma Đường Loan một ngày trước đó, ông thân là học trò tất nhiên phải làm bạn với Chu tiên sinh, hơn nữa những chiến hữu cũ như Đường Hải Thiên, Thạch Vinh Hiên đều tới Liễu Gia Sơn trước một ngày, Nghiêm bí thư không thể bỏ mặc cả một đống bạn bè, một mình chạy về nhà được. Thường ủy tỉnh ủy, trừ Vũ Thu Hàn ra thì không còn ai khác đến. Dù sao đây không phải là Đại Ninh, mọi người bỏ chút thời gian ra ăn bữa cơm, xã giao mấy câu là xong, từ Đại Ninh tới Liễu Gia Sơn đi lại cũng mất gần một ngày. Làm sao có thể bảo tất cả các thường ủy, tỉnh ủy bỏ một ngày làm việc chạy tới đây được? Đây mới là chỗ thực sự mà người ta vin vào để công kích. Còn về Vũ Thu Hàn là thông gia của Liễu Tấn Tài, lại từng cộng tác với Liễu Tấn Tài, về tình về lý đều nên tới tham gia hôn lễ này, thuần túy là quan hệ tư nhân, chẳng ai nói được gì. Nếu mà Trần Trừ không tới mới bị người ta đàm tiếu. Đội xe rước dâu tới độ đầu trấn đi về chỉ mất một tiếng, bất quá theo quy củ thì không được đến sớm như vậy, phải ở lại bên kia một chút rồi chừng 10 giờ mới xuất hiện trên đường quốc lộ. Dẫn đầu chính là chiếc Rolls Royce đen, tân nương tử Thiên Kiều Bá Mị Nghiêm Phi mặc bộ áo đỏ chót truyền thống, cùng tân lang Liễu Nha Nội mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn màu thẫm ngồi hàng ghế sau. Theo ý của Bác Năm là muốn Tiểu Tuấn mặc lễ phục cổ trang, nhưng Liễu Nha Nội thấy quá cổ hủ, nên cười từ chối. Lái xe chính là Trình Tân Kiến, Phó Cục trưởng Cục Công an Đại Ninh. Vốn việc này là của Hắc Tử, nhưng Trình Phó Cục không vui, trừng mắt ốc nhồi lên, cả giận nói. Hắc Tử, bây giờ làm ông chủ lớn rồi, không để anh Trình này vào trong mắt nữa có phải không? Hắc Tử chỉ đánh rối rít chắp tay, nhường cái chức phu xe này lại cho anh Trình. Kỳ thực tới lúc lái xe, Trình Phó Cục trưởng mới phát giác ra là không nên tranh cái chức này, nguyên nhân không gì khác ngồi đằng sau hắn là Nghiêm Phi siêu cấp đại mỹ nữ, xinh đẹp còn hơn cả con búp. Góc truyện audio.com, b, xe chỉ hơi sóc này một chút thôi, cũng làm cho tân nương tử không thoải mái, Trình Phó Cục trưởng khẩn trương cao độ, từ độ đầu trấn tới Liễu Gia Sơn, chỉ có lộ trình 20 km ngắn ngủi thôi, mà làm Trình Phó Cục lái xe tới mất mồ hôi. Đội xe vừa tới được từ đường họ Liễu không lâu, đang chuẩn bị làm đại lễ bái đường, thì hai chiếc Audi đen xì tới Liễu Gia Sơn, Hà Trường Trinh và Hải Hướng Quân Quân phục chỉnh tề từ trên xe xuống. Ba ngôi sao vàng trên vai Hà Trường Trinh lấp lánh chói mắt. Không lâu trước đó Hà Tư lệnh viên quân khu Nam Phương đã được thăng lên quân hàm thượng tướng. Vốn tướng quân thăng chức đặc biệt là thăng lên cấp thượng tướng không tiến hành vào thời điểm này, thường chức sau ngày 1 tháng 8, hoặc vào ngày Quốc Khánh, lần này chỉ có mỗi Hà Trường Trinh và một tướng quân khác phá lệ tựa hồ dự báo trước một số biến động sắp tới trong cao tầng quân đôi. Mùng 1 tháng 8, ngày thành lập quân đội nhân dân TH, còn biến động tầng tối cao quân đội thường kéo theo biến động chính cục khác. Hà Trường Trinh đích thân tới, làm Liễu Tuấn hơi ngạc nhiên, vốn cho rằng chỉ có Hà Mộng Doanh và vợ chồng Lương Kinh Vĩ tới làm đại biểu, không ngờ Hà Tư lệnh lại đích thân tới. Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài cũng không ngờ tới, cai hai cùng đi ra nghênh đón, nhiệt tình bắt tay cùng Hà Trường Trinh và Hải Hướng Quân. Liễu Tấn Tài hết sức khách khí nói, Hà Tư lệnh, Hải Quân Trường, làm phiền hai vị đại giá quang lâm, thật không dám nhận. Hà Trường Trinh mỉm cười nói. Hà hà, Liễu tỉnh trưởng khách khí quá rồi, cụ thân sinh tôi vốn nói muốn đích thân tới, nhưng tuổi lớn rồi, đành phái tôi tới làm đại biểu. Lần này đừng nói Liễu Tấn Tài, dù là Nghiêm Ngọc Thành luôn trấn định ung dung cũng lộ vẻ kinh hãi. Không ngờ Hà lão gia tử lại nói lời này, đúng là thể diện quá lớn rồi, sợ rằng không có hôn lễ nào thuộc lớp vãn bối trẻ tuổi, có thể mời được Hà lão gia tử tới, thể diện mình hình như do Liễu Tuấn tự kiếm được. Cảm ơn bác Hà, chủ Hải. Liễu Tuấn nắm tay Nghiêm Phi cúi mình làm lễ với hai vị tướng quân. Hà Trường Trinh mỉm cười nói. Ha ha, Liễu Tuấn, chúc mừng hai cháu. Tên tiểu tử Liễu Tuấn cuối cùng cũng coi như trưởng thành rồi, nếu không lần uống rượu, cứ cảm giác cháu là thằng nhãi con còn hôi sữa, trong lòng ngán chết đi, ha ha ha. Giờ không thế nữa, đã thành gia lập nghiệp rồi. Hải Hướng Quân nói rất là thú vị. Chú Hải, cháu có thành gia lập nghiệp cũng là vãn bối, chú không thể lấy nhị oa đầu ra chúc cháu. Liễu Tuấn cười nói, nhớ tới cái kiểu uống nhị oa đầu như nước lã của Hải Hướng Quân mà dùng mình. Không đâu, không đâu, yên tâm đi, ít nhất hôm nay không làm thế. Hải Hướng Quân cười ha hả, anh Kinh Vĩ, chị dâu, cảm ơn hai người. Lương Kinh Vĩ đấm vào vai Liễu Tuấn một cái, mặt tươi cười, nhưng thoáng qua chút phức tạp, có điều biến mất rất nhanh. Cảm ơn chị Mộng Doanh. Người cuối cùng là Hà đại tiểu thư phong tư duyên dáng, cười tủm tỉm nhìn tân lang mũ áo bảnh bao trong mắt ánh lên vẻ danh mãnh, vẻ mặt đó làm Liễu Nha Nội bất giác thấy rợn hết người. Tiểu Tuấn, cô dâu xinh đẹp như vậy, phải giữ cho chặt một chút nhé. Hà Mộng Doanh kinh ngạc trước vẻ đẹp của Nghiêm Phi, đây mới là lần đầu tiên cô nhìn thấy Nghiêm Phi, vị chính phòng này đúng là đẹp tới mức làm người ta đố kỵ, hơn nữa ngây thơ thuần khiết, đúng là ai thấy cũng yêu. Chẳng, góc truyện audio.com. Trách được nếu là cậu chỉ cũng lấy Phi Phi. Liễu Nha Nội mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng. Cách chương.